không có thần, như bữa cơm thanh đàm chưa cả. Ràng đến với người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niềm chi à. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao giang cao mưa phám, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dân tàn nao phiền, xa nẻo mê đánh lời sẵn tài. Làm thân ta thân sau tế tái, quyết quay trở về bờ giác thiên vui. Quyết quay trở về bờ giác thiên vui.
Anh Di Đạo Phật, trước khi vào thời pháp thì thầy xin thông báo cái chương trình tu học ngày mai. Ngày mai thì 10 giờ Phật tử chúng ta tập trung, 10 giờ rưỡi thì chúng ta có thời cúng ngọ, và tiếp theo đó thì có một buổi lễ trai tăng được diễn ra. Sau khi cúng dường trai tăng xong thì có thời thuyết pháp do thượng tọa, rồi sau đó rồi thầy sẽ hướng dẫn Phật tử một thời tụ niệm. Và buổi chiều lúc 5 giờ hoàn mãn thì khoảng 3 giờ hoặc 3 giờ rưỡi là có một bài pháp cuối cùng của thượng tọa. Anh đi đọc
bài mà yêu Phật tử ngồi xuống đi. Thỉnh quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì thông thường chương trình thì buổi tối thì có cái giờ thăm vấn đúng không? Rồi bây giờ quý vị muốn làm sao? Thì tham vấn thì cũng phải đặt câu hỏi mới vấn được, thì mới có vấn thì mới có đáp. Không vấn thì sao đáp? Bây giờ nếu mà không có vấn thì giảng ha. Hồi sáng thì thầy bản nói về cái trái tim từ bi. Thì tối nay thì mình sẽ học cái phần thứ hai là cái tám sự phát tâm bồ đề. Thì quý Phật tử biết Bồ Đề là cái gì không? Bồ Đề là cái gì? Sao lắc đầu? Phật tử học mà không biết Bồ Đề là cái gì? Hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, cho nên cái từ đó nó đi vào trong kinh điển luôn. Bồ Đề tức là giác ngộ. tâm giác ngộ. Tại vì nhân nơi Đức Phật Ngài ngồi dưới cái cây Bồ Đề đó mà Ngài giác ngộ. Cho nên sau này mà quý vị mà đi sang Ấn Độ đó là cứ tới cây Bồ Đề là cứ ngồi dưới cây Bồ Đề cũng mong sự giác ngộ. Nhưng mà xong rồi cái người nào cũng than là bị mũi cắn quá không thấy giác ngộ đâu mà thấy là bị mũi cắn. Cho nên mới thấy là ngày xưa Đức Phật Ngài tu ở đó Ngài giác ngộ, cho nên là cái cây đó nó trở thành một cái cây rất là biểu tượng, rất là oai hùng. Thì cái chữ Bồ Đề gọi là cái chữ giác ngộ đó, gọi là giác ngộ. Bồ Đề gọi là giác ngộ. Thì như vậy nói đến cái sự mà phát tâm Bồ Đề, tức là mình phát tâm để cầu giác ngộ giải thoát. Đó là cái quan trọng. Bây giờ trước nhất thì bạn hỏi quý Phật tử, quý vị ở đây có phát tâm Bồ Đề chưa?
Có
hả? Có phát tâm cầu giác ngộ không?
Dạ có.
Dạ. Cầu được, cứ cầu đại vậy không biết được hay không à? Tại vì là mình á, ai nói mình tu hành cũng cầu giác ngộ hết. Nhưng mà mình phải dụng cái tâm như thế nào, đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi mình cứ nói mình tu rồi mình cầu giác ngộ, nhưng mà quý vị không có chịu giác gì hết, đúng không ạ? Mà mình cứ thích mê à. Quý vị có phải quý vị thích mê không ạ? Quý vị có thích phiền não không ạ? Nhưng mà quý vị có phiền não không? Tại sao mình không thích nó mà mình cứ có phiền não là sao? Ví dụ như là mình không thích ăn cái món bún bò Huế đi, nhưng mà quý vị cứ ăn là quý vị tại sao? Mình có thích tham sân si không ạ? Cũng thích tham sân si, nhưng mà mình cứ có tham sân si. Cho nên mới nói đó là cái việc tu hành của chúng ta đó là nó không phải thích và không thích mà được. Bởi vì nó trở thành những cái nghiệp ở trong lòng rồi. Cho nên bây giờ quý vị dù có muốn hay là không muốn cũng không được. Cho nên đây mới nói là cái sự phát. Phát tức là mình phải phát một cái tâm nó rộng lớn. Tức là cái tâm Bồ Đề là tức là cái tâm rộng lớn, cái tâm cầu giác ngộ. Cho nên quý vị biết là khi mà Đức Thế Tôn đó, Ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ đó, Ngài phát cái tâm này lớn lắm. Phát cái tâm cầu giác ngộ để phổ độ chúng sanh là cái tâm rất là lớn quý vị. Cho nên bây giờ là quý vị mà không có chuẩn bị được cái tâm này đó là mình tu không có nổi. Bởi vì đó là mình tu thời gian là mình chán à. Quý vị đây có ai chán tu chưa à? Chưa chán phải không ạ? Có tu đồ chán. Ví dụ như quý vị tu rồi nó chán mà nhiều khi mình không biết mình tu cái gì nữa. Quý vị có khi nào quý vị nghĩ là không biết giờ mình tu cái gì nữa? Nhiều khi cứ ngồi thời khóa mình ngồi niệm Phật chút đỉnh ngày hai ngày cái rồi 10 năm 2 năm sau thấy ủa cũng vậy à, không biết mình tu cái gì. Cho nên thiệt ra tu rồi cuối cùng mình biết mình không có tu. Cho nên bây giờ là mình phải phát được một cái tâm. Thì như vậy đó là muốn phát tâm như thế nào đó. Bây giờ ở đây đó là Ngài thực hiện đó, Ngài nói có 4 sự phát tâm. 8 sự phát tâm để cho mình biết là mình phát tâm như thế nào để cho nó chín chắn. Chứ còn không á là quý vị phát tâm nhiều khi cái tâm của mình á là mình phát ra cái rồi nó không có chín chắn. Có nhiều dạng phát tâm lắm quý vị. Thứ nhất á là phát tâm 8 phần. Một là chánh tà chân ngụy đại tiểu thiên viên. Phát tâm mà tại sao mà có cái chánh tà? Quý vị thấy lạ không? Mình phát tâm tu mà nó cũng có nhiều người tà nữa. Có nhiều người tu tà, quý vị thấy có không ạ? Ở đây Ngài thực hiện mới nói người tu tà đó là tu theo sự tướng mà ở bên ngoài. Rồi làm lành làm phước á, thì kể công cho người được khen thưởng. Giúp ai cũng kể cho người ta nhớ ơn mình. Đây là người tu tướng. Phát tâm tu mà tu tướng, quý vị thấy thời nay có người nào phát tâm mà như vậy không ạ? Tu tướng à? Thấy có người đến đó thì mình mới ngồi thiền, thấy có người đến mình mới tụng kinh. Còn người ta mà không có ai cái thôi mình không có tu. Đó là nhiều khi á mình cứ khen ngợi, à, mình cứ đi khoe người ta là tôi tu là thời khóa như thế này, thời khóa như thế kia, mà cuối cùng không tu gì hết. Cho nên đó là cái điều mà quý vị thấy là ở thế gian này nó cứ xảy ra liên tục vậy đó. Cho nên ta nói là đường đường tăng tướng đó, là dung mạo khả nghi, tức là nhìn thế vậy mà nhìn mặt hơi nghi nghi, à, không biết là có thiệt họ tu hay là không nữa. Cho nên là thấy là thấy vậy, nhưng mà cái tướng mình khó mà nhận ra lắm. Nhưng mà họ tu tướng mình đâu có biết, nhưng mà rất khó. Khi mà Tài Mãn đi trên phi trường mà đi xuống á, thì khi mà vô hãng sau quét á, thì Tài Mãn thường người nào á, mà check in sớm á, thì đi cái phần A đó, đi cái phần A, phần B gì đó, thì Tài Mãn vô cái phần A, A51. Thì như vậy là khi mình nó khi boarding á, thì Tài Mãn lên, Tài Mãn thấy có cái window. Thường thường mà ngồi xa thì Tài Mãn ít đi ngoài lắm, kiếm cái window nào á mà ngồi được, ngồi trong window, tại vì không ai làm phiền mình, ngồi đó có thể mình nghỉ được. Thì ở ngoài còn hai cái ghế ngoài, phía ngoài là có ông Mỹ Đen rồi ngồi rồi, còn chính giữa thì còn cái ghế trống, thì mình ngồi cũng khúc hơi trên trên. Tự nhiên thấy một cái ông á, ông đó đó là không biết ông Mỹ đó là đàn ông hay đàn bà nữa, tóc dài mà nếu mà BD là cũng mệt nữa, mình cũng sợ nữa. Mà rồi mình nhìn cái người á, mình thấy ghê quá. Ông vô ông ngồi mà Tài Mãn không có nhìn ổng luôn, không dám nhìn luôn. Cái thôi kệ ông đi, mình đừng nhìn ổng, nhìn ổng bắt chuyện được, ổng kiếm chuyện là mệt á. Bắt đầu cái Tài Mãn có cái mang trên đó, thì thường Tài Mãn mang sách để Tài Mãn mở ra Tài Mãn đọc mà. Sau thì cho cái quyển đó là cái quyển Kinh Pháp Bảo Đàn mà vẽ bằng tranh á, tức là mỗi tranh Tài Mãn lật ra Tài Mãn đọc, ổng cứ dòm vô trong cái quyển sách mình. Mới lạ chứ, thường thường ở Mỹ mà cứ dòm vô mình, không biết ổng dòm cái gì. Rồi nhiều khi Tài Mãn dở cái vỏ lên, ổng cũng dòm cái vỏ Tài Mãn nữa. Cái vỏ Tài Mãn đó là có cái hình mà bánh xe luân hồi đó, ổng dòm cái vỏ nữa. Rồi lâu lâu cái ổng dòm cái đầu Tài Mãn. Chết rồi, mình nói ông này không biết là ngồi đây chút nữa ông làm gì mình đây nè. À, bắt đầu là mình biết, bắt đầu trong lòng của mình là nghĩ là chắc ông này là tướng gì đây chứ không phải là giỡn đâu. Mình biết, cái tâm thức của mình nó nhạy lắm quý vị. Thấy biết, nó khởi lên biết rồi. Cái Tài Mãn không thèm giờ mỏng, ngủ Tài Mãn cũng vây mặt vô trong cửa sổ Tài Mãn ngủ luôn, không thèm giờ mỏng. Đến lúc mà máy bay mà gần hạ cánh thấy Tài Mãn thức á, bắt đầu nó hỏi Tài Mãn có phải là mưng hay không. Là mới hiểu được cái chuyện á, là hồi đầu tiên ổng dòm mình, nó là ổng dòm, ổng nghi là phải là ổng tăng hay là không. Rồi ổng dòm thấy trong cái quyển mà Kinh Pháp Bảo Đàn á, là có mấy hình của mấy thầy á, là cũng là không có tóc rồi vậy đó. Ổng nghi là có phải là Buddhism hay không, hay là mưng hay là không đó. Cái bắt đầu mới hỏi chuyện, ổng mới nói là ổng nhà ổng gần cái đường Rainbow đây nè, sát chùa cô Phước Ngọc. Ông nói ông cũng có tái đen ông chơi nữa. À, cho nên là mình cũng không có biết, cho nên mới nói đúng là gà nhà mà mình không có biết. À, lúc đó mình lại nghi ngờ. Cho nhiều khi quý vị thấy là cái tướng á, mình không có biết được như thế nào. Nhưng mà quan trọng là cái tâm của mình phát. Cho nên ở thế gian này quý vị thấy có khi nào mà quý vị là bị vô cái tình trạng mà bị hụt hẫng hay là bị mất thần tượng không ạ? Nhiều khi mình thấy, nhiều khi mình có nhiều vị nói là hồi đó con cũng đi chùa, con cũng gặp một những cái vị tăng ni đó, nhưng bây giờ con không đi chùa nữa. Hỏi làm sao vậy? Mất đi cái thần tượng. Họ thối tâm rồi. Nên là bắt đầu là họ thối tâm. Cái rồi có nhiều chỗ đó đi, Tề Bản đi đến đó, nói là ở đây là con quy nhị bảo thôi, không có chuyện tăng bảo trong đó, tộc khắp tăng mà về quy nhị bảo thôi. À, không biết thỉnh Tài Mãn tới làm gì. À, tự nghe Tài Mãn trên núi là cũng hay nghe băng rồi đó, rồi thỉnh đến giảng. Hỏi tại sao quý vị Phật tử không quy y đi. Thế thôi đâu cần quy y thầy, Phật pháp được rồi, tăng giờ không tin. À, nhưng mà mình đâu có biết được, có người tu tốt, có người không tu tốt, đâu có biết đâu. Nhưng mà quan trọng là mình coi cái sự hành trì của họ có đúng hay không. Họ bây giờ là mình học ở đây là có hai cái dạng. Một dạng là mình coi, mình phát tâm là cái tâm mình nó như thế nào. Dạng thứ hai mình coi người ta đó là họ tu có đúng hay là không đúng. Chứ nhiều khi cái sự phát tâm của họ mà không đúng rồi mình theo là cũng không đúng luôn. À, cho nên là có nhiều vị là cứ lấy cái chuyện, cái hình tướng bên ngoài quá. Cho nên là đi đến tất cả những cái đạo tràng, tất cả những chỗ nào mà tất cả những nghi lễ gì đó mà biểu Tài Mãn phát biểu đó, là phát biểu hồi là nó lòi ra hết trơn à. Tại vì mình nói đúng theo cái gốc. quý vị làm bất cứ cái gì á là chúng ta phải có cái nội dung ở trong đó. Ví dụ như quý vị tụng thời kinh phải có cái nội dung, chứ không phải là mê tín được. Mình cúng cơm, cúng nước, dâng trà phải có cái nội dung trong đó để cho người ta phải hiểu được cái ý nghĩa. Cho nên thường thường mà Tài Mãn mà đi những cái chỗ mà tan gia mà mất, Tài Mãn vô nhà hoàng đó, thật ra Tài Mãn tụng kinh đó là chỉ có nửa tiếng thôi, nửa tiếng hay là 25 phút thôi, nhưng phải giảng một thời. Cho nên thường thường đó là đến đó là giảng, chủ yếu là thuyết pháp, chứ không có phải là chủ yếu là cúng tụng. Tại vì đó là cúng tụng đó là chỉ có một cái lợi duy nhất là mang hết tâm của đại chúng gom lại, tạo lên một cái năng lực để mà trợ duyên, cái tâm an lành đó trợ duyên thôi. Nhưng mà quý vị là quan trọng, nhiều khi mình bị lầm cái chỗ nữa là mình rơi vào cái tình trạng mê tín khiến tâm mình nó không an lành. Lúc đó tất cả mọi người đều có cái sự mong cầu ở trong đó. Ví dụ như người nào cũng là cầu Phật, cầu Bồ Tát hết, là thật ra cái tâm cầu là cái tâm hướng, hướng ngoại. Khi mà cái tâm hướng ngoại là không có cái sức nội tại trong đó. Quý vị thấy một cái người tự tại là làm sao? Tâm họ không có hướng ra, đúng không ạ? Còn một cái người mà tâm mà cứ hướng ra thì bảo đảm người đó không có sức nội tại. Cho nên đó là quý vị tụng kinh, quý vị cúng tụng cái nghi lễ rất là tốt, không phải là không tốt. Nhưng phải biết cái nội dung ý nghĩa của đó, mình mới mang lợi ích thực sự cho cái người ra đi. Chứ còn không thì cuối cùng đó là quý vị chỉ là rồi trong một cái đạo tràng mình bị mũi lòng, đúng không ạ? Khóc than mũi lòng, đau đớn. Cho nên Tài Bản hay nói đó là quý vị là hay có cái hay có cái thói quen vậy nè, tức là mỗi lần á mà đám cưới á thì quý vị phải cười, nhưng mà đám ma thì quý vị phải khóc. À, quen vậy đó. Còn nếu mà đám cưới mà không cười thì nó không có được vui, còn đám ma mà không khóc thì không có ra đám ma. Cho nên là mình quen cái kiểu đó. Cho nên tất cả những người mà bạn bè huynh đệ đạo bạn đi đến mà dự đám ma, người nào cũng mặt cũng buồn buồn hết trơn á. Đúng không ạ? Nhìn buồn thấy thảm lắm. Nhìn mặt là biết là chị mới đi đám ma về, phải không? Nhìn mặt là biết liền, khỏi cần nói gì hết trơn á, nhìn mặt là đặt tên được liền. Còn đi đám cưới về thôi là te tét rồi, vui vẻ. Cho nên đó là chứ quen, nhưng thật ra giáo điển của Đức Phật là nó khác hơn quý vị. Tức là phải ly được hai bên. Đạo Phật phải ly được hai bên, tức là buồn và vui, thì lúc đó mới gọi là thanh tịnh được. Quý vị mà không lìa được cái trạng thái buồn, không lìa được cái trạng thái vui, là quý vị không có làm lợi ích cho cái người đó đi, hoàn toàn không có gì hết. Cho nên tại sao quý vị thấy đó là nếu mà để mà buồn để đưa tiễn người ra đi gọi là một cái sự tha thiết cầu xin đó thì ai làm cũng được. Tại sao quý vị phải cần cái vị cao tăng? Cái vị cao tăng đến đó là quý vị nghĩ là người thân của mình đó là sẽ đi được an lành, mà vị cao tăng có buồn thê thảm không ạ? Ngài vẫn an nhiên tự tại an lành, mà chính cái năng lực đó mới là cái năng lực phi thường. Quý vị thấy mà cái người nào tu hành đạo cao đức trọng á, mình đến gần mình thấy vui lắm. Còn cái từ trường của họ mà khiến cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Còn mà mình đến cái người mà không có tu hành thì thấy là họ không có cái từ trường của họ, đừng nói chi là tham sân si nữa. Bây giờ nhất là cái người mà họ có cái tâm mà họ cứ chú tâm vào cái đề mục nào đó, đó là họ vẫn đang tu thôi, chứ phải ở một cái trạng thái tự tại được. Tự tại mới phát ra cái từ trường an lành được. Thì chính cái từ trường an lành đó, cái năng lực đó mới là cái giúp cho cái người ra đi thật sự. Cho nên quý vị phải kinh nghiệm nè, cúng tụng rồi những cái pháp sự đồ mà mình làm đó, phải nên dùng cái tâm an lành, không nên quá bi thương. Bi thương nó trở thành là bi đát đó. Nó là bi đát là quý vị là bảo đảm là không có kết quả gì hết. Mình bây giờ còn buồn thì đừng nói chi mà biểu người ta đi. Bây giờ mình buồn là người đi có tự nhiên không ạ? Đâu tự nhiên phải không? Cho nên bây giờ là mình tiễn người nào ra đi á, là mình cứ vui vẻ thoải mái an lành vậy, người ra đi họ rất là yên tâm. Bây giờ mà con mà đi xa thì người mẹ đau khổ quá, đứa con lo lắng cho mẹ mình, đúng không ạ? Cho nên mà mình thấy người ra đi mình thấy rất là tự nhiên, rất là an lành, nó khỏe lắm. Cho nên là cái sự chia tay trong chùa nó khỏe lắm. Cái hồi ở thiền viện Trúc Lâm mà mỗi lần mà quý thầy đi Phật sự xa là buổi tiệc á, rồi tiễn đưa mấy thầy đi á, mà cũng cười tỉnh vui, không có gì hết, khỏe lắm. Thấy người đã đi cũng khỏe, mà mình ở nhà cũng khỏe, mà trong gia đình có người đi xa rồi bắt đầu là buồn. Cho mới nói mấy là cái sự dây ái đó quý vị. Cho nên là cái đó mình không có nên. Cho nên là tất cả những sự tướng mà mình làm đó, mà mình chấp trên tướng á, là quý vị theo tà, phát tâm như là tà. Mình tin cái chuyện cúng tụng đồ là có thể là đưa người thân mình qua chỗ này qua chỗ kia đều là tà hết, đều là sự tướng mà quý vị. Tánh mới là cái quan trọng. Cho nên mình tu á là phải là tu ở nơi là cái làm bất cứ cái việc gì chúng ta phải có cái nội dung thực sự. Khi mà có cái nội dung rồi đó là quý vị đó là mới là có cái sức mà tự tin, rồi cái sức mà gia trì, cái sức hộ niệm đồ đủ thứ. Cho nên quý vị thấy đó là Phật Bồ Tát có năng lực lớn. Mình cứ nghĩ là các ngài có thần thông mới gọi là cái năng lực lớn. Nhưng mà thưa quý vị, thần thông chỉ là cái ảo thôi, chứ chẳng phải là cái năng lực của các ngài. Mà năng lực của các ngài á là cái chỗ mà lậu tận không. Cho nên Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo này, các vị tỳ kheo đó, ngoại đạo trọng ngũ thông, còn ta chỉ trọng một thông thôi, là lậu tận thông. Tức là những cái nghiệp tập tham sân si mình á, nó không dấy lên, tâm của mình nó an lành đó, thì chính cái tâm an lành đó là Đức Phật mới trọng thôi. Chứ còn ngũ thông mà của ngoài thế gian thì thật ra là nó chỉ là cái tạm, cái giả, đâu có ai cứu, không có cứu được quý vị. Mà cái thần thông bên ngoài á là đâu có thể thắng được, đâu có thể làm gì được. Giống như quý vị nhớ là có lần đó là ngài Mục Kiền Liên bị một cái nạn này mà chắc quý vị chưa nghe đó. Tụi mình chỉ nghe là ngài Mục Kiền Liên là cuối đời ngài là bị đánh tan xương nát thịt thôi. Nhưng mà trong cái quãng mà lúc mà ngài mà theo Đức Phật ngài tu á, ngài gặp một cái nạn này, Đức Phật biết rồi, Đức Phật cái kêu này Mục Kiền Liên, con cẩn thận đó, con sẽ bị một cái nghiệp quả nó sẽ đến với con đó. Lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên mới nói bạch Đức Thế Tôn là con có thần thông mà, cho nên là con đâu có sợ gì cái nghiệp quả, khi mà cái nghiệp đến là con tránh à. Thì bắt đầu là ngài mới biết là cái nghiệp tới, ngài cũng biết luôn. Bắt đầu ngài vận thần thông, ngài bay, ngài đang bay trên hư không bình thường vậy đó, tự nhiên cái ngài đức thần thông ngài rớt xuống, tự nhiên thần thông lúc đó nó mất đi. Tại vì sở dĩ mà nó mất đi bởi vì thần thông vẫn là cái tướng, còn có cái tướng cho nên là nó còn có sự sanh diệt ở trong đó, đúng không? Cho nên là khi mà ngài rớt xuống đó là ngay cái chỗ mà ông lão mà đang tre làm vỏ đó, tự nhiên cái ông lão ông thấy cái người từ trên mà rớt xuống vậy, người này là quái gì, ông sẵn cây nan tre ông đập một cái, ngài gãy cái lưng. Ngài gãy cái lưng. Lúc đó mà vừa gãy cái lưng xong rồi bắt đầu là ngài dựng thần thông, ngài bay về. Ngài bay về do cái sức thần của ngài, tự nhiên cái lưng đồ về, cái bó thuốc rồi cái nó tỉnh, nó khỏe lại. Thì Đức Phật ngài mới nói một cái nhân duyên của ngài Mục Kiền Liên. Đời trước á là ngài Mục Kiền Liên với cái ông lão đang tre đó là cha con. Một cái nhân duyên như vậy là cha con. Nhưng mà một dạo đó là cái người vô tình thôi, là cái người con, tức là cái người Mục Kiền Liên đó đã xô ngã cái người cha mà người cha chết đó, cho nên vì vậy nó có một cái nhân duyên là cái đời này như vậy. Thì như vậy là quý vị thấy là tất cả những cái sự tướng trên thế gian này nó đều là sanh diệt hết. Cho nên bây giờ quý vị nói là thế giới Cực Lạc A Di Đà có tướng hay là không tướng, quý vị nghe trong kinh diễn tả đó là tướng là gì? Có lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, phổ phách, chân châu, vân vân, đúng không? Là có tướng đúng không ạ? Rồi có chim ca lăng từng già, rồi có hoa rơi đủ thứ, rồi có tướng này tướng kia. Thì như vậy quý vị nghĩ cảnh giới của Phật có tướng hay là không tướng ạ? Nếu mà cảnh giới của Phật là có tướng, tức là cảnh giới là cảnh giới sanh, sanh diệt rồi. Mà cảnh giới Phật sanh diệt là cái, nếu mà sanh diệt là quý vị dám tới không ạ? Không dám tới. Mà quý vị có phát nguyện về thế giới đó không ạ? Có, không dám sao phát.
Khi mà thầy nói như vậy là có, mình biết có là sự thật tại đó, mình muốn tới nhưng mà thầy nói là không có sanh diệt thì không dám tới nữa.
Cho nên sau này là thầy, quý thầy bên kia cũng có thằng thầy nói là kinh A Di Đà là do mấy thầy viết lại thôi, mấy thầy bên Trung Hoa viết lại chứ kinh A Di Đà không có. Quý vị có tin kinh A Di Đà có không ạ? Người ta nói kinh A Di Đà không có, do mấy thầy bên Trung Hoa viết lại thôi chứ kinh A Di Đà không có. Ở đây quý vị mỗi ngày tụng kinh A Di Đà quý vị rung chưa? Thì nếu mình tụng kinh A Di Đà mà không phải của Phật nói thì quý vị có tin không ạ? Bây giờ tại sao quý vị tụng? Quý vị nói là do ông thầy nói mình bậy đúng không? Mình tin Phật thôi chứ còn ông thầy không nói là không tin rồi. Nhưng mà thật ra có lý do như thế này. Quý vị phải hiểu một cái điều cho nó đúng chánh pháp. Tất cả các kinh là không phải Phật viết ra. Tại sao như vậy? 500 năm sau vẫn chưa có chữ viết mà. ai là người viết ra? Toàn là chư tổ chư vị A-la-hán viết lại hết, đúng không ạ? Thì cho nên nói cái kinh này là không phải là Phật viết ra là đúng, đúng không? Nhưng mà phải hiểu điều đó, điều là ý của Phật tổ, ý của Phật hết. Mà các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các ngài nhớ lại những cái lời của Đức Phật, các ngài viết lại. Nhưng mà quý vị phải hiểu là viết lại kinh á là cũng phải là phù hợp theo cái phong thổ văn hóa. Cho nên là quý vị thấy là tất cả những cái chữ nghĩa mà từ kinh A Hàm cho đến là kinh Đại Thừa, mỗi lần á là kinh từ nguyên thủy, từ cái tiếng Bali hay tiếng cái tiếng Sanskrit á dịch ra đó, là cái văn phong á là nó phù hợp. Giống như là từ cái tiếng Ấn Độ dịch ra cái tiếng Hán là tiếng Tàu đó, là phải phù hợp cái văn phong ứng của người Tàu. Nhưng mà từ cái chữ Hán mà dịch ra cái chữ Việt á là phải văn phong của người Việt, phải ảnh hưởng văn hóa của người Việt. Cho nên là phải làm sao cho người ta hiểu được cái ý của Phật nói như thế nào, cho nên các ngài mới dịch ra như thế. Cho nên mình hiểu được cái ý đó là mình không có bị confused cái chuyện mà kinh là có phải Phật của Phật hay là không phải của Phật. Kinh điển nào cũng là của Phật nói cả, nhưng mà người viết lại tùy theo cái phong thổ. Nhưng mà thí dụ như bây giờ nói là cái kinh A Di Đà đó, nếu mà bây giờ mà quý vị mà nếu là quý vị là người chủ bút, quý vị viết á là viết hay hơn. Thí dụ vậy đó, quý vị dám nói vậy không ạ? Bây giờ trong kinh A Di Đà diễn tả như thế này nè: vàng, bạc. Vàng quý vị biết không ạ? Bạc lưu ly biết không? Tại mãn vừa rồi á, là đi về Việt Nam á, thấy có mấy cái tượng lưu ly. Cái tượng lưu ly họ làm á, là giống như một cái loại mà mình ở trong đó là bằng vàng hay màu vàng hay màu xanh, mình nhìn vô sáng lắm mà cũng rất là mắc. Một cái tượng Phật mà cao chừng như vậy nè là khoảng chừng là 20 triệu, khoảng chừng ngàn đô á. Ngàn đô đó là tượng lưu ly. Thì tại mãn thấy, nhưng mà lưu ly đó là cũng so với vàng bạc là cũng không có bằng. Nếu mà cái tượng mà bằng bạc hay tượng bằng vàng á mà như vậy á thì mắc lắm, đúng không ạ? Thì chắc cũng phải cả trăm mấy trăm cây vàng mới vô được cái tượng đó. Lưu ly, xà cừ quý vị biết không ạ? Xà cừ là gỗ thôi, cẩn xà cừ đó, quý vị thấy là cẩn xà cừ. Mã não quý vị biết không? Mã não là mấy sâu chuỗi hay làm sâu chuỗi mã não á, bán 200.000 sâu à. Dạ, còn san hô, quý vị biết có san hô không? Dạ, san hô dưới nước á. Hổ phách quý vị biết không ạ? Đó 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 đó, cô nói là đúng đó. Đó là bảy báo mà viết diễn tả trong kinh A Di Đà. Bây giờ nếu mà quý vị viết thêm á là quý vị viết cái gì? Kim cương có mắt ăn vàng không? Mắt hơn. Phải không ạ? Mà trong kinh không nói kim cương, chẳng lẽ thế giới Cực Lạc A Di Đà lại thua cái thế giới này? Đúng không ạ? Kim cương ở đây là quý hơn mà kim cương á là quý, đúng không chú? Nhưng mà trong kinh A Di Đà lại không có diễn tả. Mà họ chỉ diễn tả vàng bạc những cái thứ thường thôi. Mà nếu mà quý vị bây giờ, nếu mà bây giờ mà viết lại đó là chắc chắn là họ nói là kim cương không à. Ở trong đó trong kinh hay nói là cái cánh sen bằng vàng cộng sen bằng bạc. Nếu mà nói là cái cánh sen bằng kim cương thì là khá hơn, đúng không? Nhưng mà bởi vì là diễn tả cái cảnh giới đó, là muốn nói lên cái cảnh giới đó thực là tuyệt vời như vậy, để mà khích lệ cho hàng Phật tử chúng ta ráng cố gắng niệm Phật để về bên đó, nó không có những cái thứ khổ bên đó. Nhưng mà đó là những cái hình ảnh biểu trưng thôi. Nhưng mà quý vị biết á, là cái cảnh giới của chư Phật á, là cảnh giới nó phi tướng, nó vượt ngoài cái tướng. Cho nên mới là cái cảnh giới đó mới là cái cảnh giới cực lạc được. Ví dụ như bây giờ là quý vị vui á, quý vị vui là mình vui thường, chứ mình cười mình nói là vui thường là cái vui thường ha. Còn quý vị đó là cái chỗ mà cái vui mà nó hơn hết tất cả những cái vui, thì phải là cái vui đó là cái vui nó những cái lúc mình tu, mình tâm mình nó thanh tịnh đó, những cái lúc đó quý vị cảm được một cái nguồn an lạc thực sự trong lòng của mình á, thì lúc đó đó là mới vừa vui đó. Cái vui này mới gọi là cái cực lạc, bởi vì cái vui mà nó không còn cái tư tưởng diễn tả là vui như thế nào. Ví dụ như bây giờ là có mình tu hành á, tâm mình nó yên, người ta hỏi á là mình tu tâm mình nó yên mà nó yên như thế nào, mình nói tâm tôi á là nó thanh tịnh như thế này như thế kia. Thì vậy quý vị chưa đạt đến cảnh giới mà nó vui cùng cực. Cái vui cùng cực á là không thể dùng ngôn ngữ ngôn từ mà nói. Cái cảnh giới mà nó tuyệt đẹp tuyệt hảo là không còn có cái gì mà nó diễn tả được hết. Cho nên là có nhiều khi quý vị là đi đâu nó cảnh giới đẹp không, nó tôi không thể nào dùng cái ngôn ngữ mà diễn tả cảnh đó đẹp được như thế nào. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời mà không có một cái gì mà không có ngòi bút nào thể tả được cái cảnh giới đó. Đây là chỗ đó gọi là tuyệt hảo. Thì như vậy đó, trong kinh A Di Đà diễn tả là trên tướng thôi, mà nếu quý vị chấp tướng có cái cảnh giới nó giống như vậy đó là quý vị là cũng sai rồi. Mà quý vị phải biết là cái chỗ đó muốn nói lên cái chỗ mà nó hơn hết tất cả thế gian. Bởi vì thế gian còn có tư tưởng mới diễn tả được, nhưng mà cái chỗ cực lạc là hơn hết của thế gian. Đó là nó phi thời gian và phi luôn cả cái không gian, mà nó vượt ngoài hết tất cả những cái tâm thức của mình. Đó là cái tâm thanh tịnh. Mà chính cái tâm thanh tịnh này đó mới là cái cảnh giới cực lạc thực sự, mà quý vị ngự trị trong đó mà được an lành, và lúc nào cũng có Phật và Bồ Tát trợ duyên cho mình hết. Thì như vậy đó mới gọi là cái chỗ mà quý vị thấu được kinh. Bây giờ mà quý vị tu hành á, là mình chỉ là giống như là chỉ ở trên tướng mà mình tu hành, ở trên cái phương tiện mà tu hành, là quý vị tu hành không có tới đâu hết. Cho nên vì vậy là quý vị phải vượt qua cái sự tướng này, quý vị đó mới không mới gọi là cái người phát tâm, mà không có phải là phát tâm theo tà. Cho nên đến cái thứ hai đó là phát tâm tu, đó là mình phải tu theo sao? Tu phải chánh, đúng không ạ? Chánh tức là không kẹt hình thức, là lúc nào cũng tu, không ham danh, không mong cầu quả báo, chỉ mong cầu giác ngộ giải thoát mà thôi. Tức là cái điều thứ nhất á là không nên kẹt ở trên cái hình thức. Đây mới gọi là chánh. Tức là tu là lúc nào chúng ta cũng phải tu hết. Tâm tâm niệm niệm lúc nào mình cũng phải tu. Thì như vậy đó là cái việc tu của mình á là nó mới xuyên suốt được. Mà quý vị biết á là nếu mà cái tâm lực của mình mà nó không mạnh á thì quý vị tu, ví dụ như một ngày mình tu dài 3 tiếng là thôi mình nghỉ giải lao. Thì như vậy đó là cái việc tu của mình nó không bao giờ nó tới nơi hết. Tu là phải quyết tâm, tu là phải cho nó liên tục. Mà quý vị nghĩ đi, mình mà tu liên tục như vậy đó, mình có cái gì chi phối mình được không à? Nó không. Sở dĩ mình nói đó là mình tu tại sao mà nó bị chi phối nhiều, là bởi vì cái lúc mà mình bị chi phối là cái lúc đó là mình không có tu, đúng không hả? Cho nên có nhiều người nói là tại sao mà tôi tu mà sao mà nó hết cái chuyện này đến cái chuyện kia nó xảy ra, là bởi vì mình tu là bị gián đoạn. Chứ còn mình tu mà nó liên tục đó quý vị, là nó không bao giờ mà nó bị gián đoạn hết. Mà không bị gián đoạn đó là những cái nghiệp tập, nghiệp quả gì đó là nó cũng không có chi phối mình được. Nó hay như vậy đó. Bây giờ nhiều khi mình nói đó là quý vị nghĩ là mình tu hành đó, mình có dễ bị đổ nghiệp không à? Quý vị hay nói người nào tu hành là dễ bị đổ nghiệp, đúng không? Nhưng mà thật ra đó là quý vị không tu nghiệp có đổ không? Cũng đổ luôn. Thì như vậy là quý vị mà tu hành nó đổ thì nó còn đỡ, mà không tu mà đổ là mệt á. À, cho nên bây giờ dù cho quý vị có tu hay là không tu thì nghiệp nó cũng đổ. Nhưng mà nói vậy không đúng chánh pháp. Tại sao không đúng chánh pháp? Nếu mà mình tu nghiệp nó cũng đổ thì như vậy tu để làm chi? Như vậy tu là chuyển nghiệp, là chuyển làm sao? Cho nên á là có những cái chuyện mà nhiều khi mình bị những cái nghiệp quả mà mình giống như là mình phải trả thì mình không nói. Nhưng mà thí dụ như nếu mà có những cái chuyện á là mình có thể gom lại trả được á thì mình cũng có thể là mình có thể gom lại mình trả được, chứ đâu có phải là cái chuyện mà không làm được đâu. Cho nên là các ngài mà tu hành là đến khi trả, các ngài trả một lần một thôi, chứ không có phải là trả nhiều lần. Ở trong chuyện Phật giáo đó là có một cái câu chuyện là thời Phật còn tại thế, thì lúc đó là xảy ra một cái trận mưa máu mà trong vòng đó là 4 tiếng đồng hồ, mà chu vi khoảng chừng 70 dặm, tự nhiên trên trời mưa máu xuống. Thì đây là cái điềm là có một con ác quỷ ra đời. Ác quỷ ra đời mà gọi là trong chuyện gọi là người rắn đó. Thì lúc đó là những nhà chiêm tinh mới nói đó là có một đứa trẻ ra đời, nhưng mà cái cốt tinh là một cái loại rắn độc. Cho nên đó là ông vua đó, ông mới là trong cái ngày đó là tập trung hết tất cả những cái đứa bé sơ sinh ra đời đó là tập trung về hoàng cung để mà coi. Thì những nhà chiêm tinh mới nói đó là chỉ cần là lấy một cái chậu mà đứa bé nào mà khạc một nước miếng vào trong cái chậu đó thì cái chậu đó mà nó biến thành máu đó thì cái đứa bé đó tức là cái người rắn, người mà mang cái cúc rắn xuất hiện. Thì khi mà kiểm tra hết á thì có một cái đứa bé đó là người rắn. Khi mà cái nước miếng nhỏ vô một cái là nguyên cái chậu biến thành máu hết. Lúc bấy giờ đó là nếu mà để giết cái người này đi đó thì trong triều đình đó là mới nghĩ thôi bây giờ đưa cái người này vào một cái hòn đảo, thì những tử tù nào đó mà phạm cái tội giống như là tử hình đó thì đưa những tử tù ra đó để cho người rắn đó là phun cái nọc độc đó rồi ăn thịt cái người đó, cô lập cái người rắn đó lại một nơi. Thì khi mà trải qua một thời gian sau đó là trong nước xảy ra một cái chuyện là có một con sư tử ở trong rừng nó ra mà nó sát hại dân lành. Lúc bấy giờ là không có một cái binh lực nào, cũng không có cái người nào đủ sức mà để giết cái con sư tử đó. Con sư tử rất là dũng mãnh. Bây giờ là hết phương cứu chữa, người ta mới nghĩ đến người rắn. Bây giờ nếu mà cái người rắn á, mà có thể mà giết diệt trừ được là con sư tử này á, là sẽ trọng hậu rất nhiều cho cái người rắn này, giống như là một cái người mà có thể là làm phước được. Thì như vậy cái thời gian mở đảo, cái người rắn này đã giết hơn là 7 vạn người rồi, tử tội đó, thời gian ở đảo đó. Bây giờ là khi cái người rắn gặp cái con sư tử đó là mới phun cái nọc độc ra, con sư tử đó chết liền. Lúc đó vua mới cấp cho nhà cửa biệt thự riêng ở riêng. Thì đến lúc đó là cái người rắn này là sắp chết, già yếu sắp chết rồi. Đức Phật mới biết cái người rắn này là có cái túc duyên, cho nên mới sai ngài Xá Lợi Phất đến để mà độ cái người rắn. Khi mà ngài Xá Lợi Phất đến á, người rắn á, là tự nhiên thấy một người mà đến ngang nhiên trước nhà mình á, người rắn mới nổi giận lên mà phun cái nọc độc ra. Mà lạ thay cái nọc độc của người rắn không làm hại được Xá Lợi Phất, bởi vì ngài có thần thông rất là diệu dụng. Thì mà mỗi lần phun ra đó, ngài Xá Lợi Phất lại hào quang lại sáng hơn nữa. Thì lúc đó người rắn mới phát hiện ra đó, mới biết là cái người này là bậc thánh tăng chứ không phải là cái người thường nữa. Cho nên là khởi cái tâm từ bi với ngài Xá Lợi Phất. Mà 7 lần khởi tâm từ bi như vậy đó, lúc đó người rắn mới chết. Khi người rắn chết đó, là được sanh lên cõi trời. Lúc đó đó là nhà vua mới đến hỏi là Đức Thế Tôn, là cái người rắn chết rồi có phải đọa xuống cảnh giới địa ngục hay không? Đức Phật nói không, người rắn này chết đó, là sẽ được sanh lên cõi trời. Quý vị nghĩ mà giết 7 vạn người mà vẫn được sanh lên cõi trời, nó lạ như vậy. Rồi sau khi chết ở cái cõi trời của Tứ Thiên Vương á, là sanh lên Đao Lợi Thiên. Chỉ do 7 lần mà sanh tâm hoan hỷ đối với ngài Xá Lợi Phất mà lại được sanh lên 7 lần trên cung trời trong 7 đời. Rồi ngài hỏi là sau khi mà 7 đời xong rồi đó thì người này làm sao nữa? Người này sẽ tu hành thành Bích Chi Phật. Rồi nhà vua mới hỏi đó, như vậy cái nghiệp quả bỏ đâu? Nó là sẽ trong kiếp tương lai sau khi thành Bích Chi Phật á, vào một cái bữa mà tọa thiền, thân của ngài đó là phát ra cái tướng như là một cái cục vàng bự vậy đó. Bây giờ là có một cái đoàn quân đi ngang, thấy tưởng là cái khối vàng, mỗi người thẻo miếng bảy dạng người đó, mỗi người miếng, nhưng mà khi thẻo xong để trên tay là làm miếng thịt, là lúc đó là ngài nhập niết bàn luôn đó. Quý vị thấy là cái nghiệp quả nó dồn lại như vậy đó. Bây giờ quý vị có thấy hay không ạ? Rất là hay. Bây giờ từ bản luận về cái chỗ mà hoan hỷ cho quý vị thấy cái công đức mà tùy hỷ là nó như thế nào. Bây giờ quý vị nhìn Phật, nhìn Bồ Tát, quý vị có tùy hỷ không ạ? Có tùy hỷ không ạ? Mà quý vị có phải là Phật là Bồ Tát không ạ? Không. Tại sao như vậy? Cho nên mới nói là cái sự tùy hỷ của quý vị là chỉ tùy hỷ ở trên cái nụ cười của cái hình ảnh tượng thôi. Mà cái sự tùy hỷ đó là ở trên cái giống như là thấy Đức Phật mặt rất là an lành, có cái nụ cười, trên mình rất là vui khi mà nhìn Phật, mình vui. Nhưng mà vui ở trên một cái phần nhỏ là ở trên cái nụ cười thôi. Và quý vị có vui được cái trạng thái cái, quý vị có cảm được một cái cảnh giới an lành của Đức Phật trong lòng của quý vị mà quý vị vui như vậy không ạ? Không có, đúng không ạ? Cho nên bây giờ, thí dụ như bây giờ là quý vị làm phước. Nhiều người á là hay có cái nghe Đức Phật nói tùy hỷ, cho nên là có hay có cái chiêu này lắm nè. thấy người ta cúng rồi mình cười thôi là cái phước đức giống người ta, khỏi cần làm gì hết á, khỏi tốn kém. Thấy ta cúng nó cúng tốt, cái cười hì vậy đó, là nghĩ là giống như là cái phước mình bằng cái người kia. Nhưng mà không có phải như vậy. Bây giờ mình thấy cái người kia họ phát tâm họ cúng dường cái đó, cái trong lòng của mình á, mình hoan hỷ cái vấn đề đó, và cái lòng của mình nghĩ là nếu mình có tiền mình cũng làm được giống như người kia, không khác gì hết. Cái tâm này mới là cái phước đức giống người kia. Tức là phải đo lường quý vị, đo lường cái tâm, chứ không phải á, là ở trên cái nụ cười hay mình vui một chút là được. Nghĩa là người kia làm được là mình làm được, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, tức là anh làm được tôi cũng làm được, nếu mình có tiền mình cũng làm được. Nhưng bây giờ mình không có tiền, mình rất là vui, rất là hoan hỷ như vậy, thì cái tâm của cái người quan tỳ hỷ nè với tâm người kia giống nhau không? Hai cái tâm này cái phước đức mới giống nhau được. Đức Phật mới nói là lấy cái ngọn đèn này mới mồi qua ngọn đèn kia, đúng không? Chứ không phải tự nhiên cái mình cười cái là được đâu, không có. Thì như vậy đó, là cái cảnh giới của cái người rắn khi thấy ngài Xá Lợi Phất khởi một cái tâm hoan hỷ. Mà tâm hoan hỷ này đó là không biết là ở cái cấp độ nào mà được sanh lên cõi trời, tùy theo cấp độ của sự hoan hỷ như thế. Cho nên là 7 kiếp mà được sanh lên cõi trời hết, kiếp cuối cùng lại là thành Bích Chi Phật. Tức là cái tâm tùy hỷ một cách là nó cùng tột, nghĩ là cái tâm an lành lúc đó ngài, người rắn là phát được một cái tâm rất là an lành. Giống bữa nào mà quý vị nhìn Phật, nhìn Bồ Tát, quý vị phát được cái tâm an lành, cái cấp độ cỡ nào là cái phước đức nó tăng trưởng cỡ đó. Nó như vậy đó. Trên trí cần mà mình khởi được cái tâm hoan hỷ, mà từ một cái trái tim của mình, mà bằng cái khoảng nào của Phật Bồ Tát, là quý vị cái phước báo và cái, nó tăng trưởng á, tăng trưởng phi thường như vậy. Cho nên đó là quý vị thấy đó là nó cái chỗ mà cái công đức tùy hỷ đó là như vậy đó thì mới được. Cho nên ở đây mới nói đó là cái không, mình không kẹt ở trên hình thức, mà lúc nào mình cũng tu hết, rồi không có cái ham danh và không có cái mong cầu quả báo, là không nên ham danh. Tu mà ham danh á là dở lắm quý vị. Bởi vì ở ngoài đời á là mình tránh cái danh lợi, vào trong đạo xuất gia tu hành thì đừng có nên là ham danh. Bởi vì khi mà ham danh á là nó dễ phiền não lắm. Ví dụ như mình thấy người kia được mà mình không được là mình bị phiền não quý vị. Nhiều khi những cái chuyện mà nó như vậy nè, nhiều khi cái người đứng trước, người đứng sau thôi đó cũng sanh phiền não nữa. Tôi đi chùa nay là cũng mười mấy năm mà tôi phải đứng trước chứ. Đuổi bữa nào cái người mới vô á mà họ đứng trước mình chịu nổi không à? Không chịu nổi. Còn chuyện nữa nè, cái người nào mặc áo tràng á, người đó được đứng trước. Bữa nào cái người mà không mặc áo tràng mà đứng trước thì sao hả? Cái gì chịu nổi không à? Khiều, xuống đeo áo tràng đi đúng không ạ? Mất thanh tịnh hết trơn à. Nhưng mà mình biết là người không mặc áo tràng nhưng mà tâm của họ là sao à? An lành, mình không có biết được. Trên cái sự phát tâm, bởi vì cái tâm của mình á là nó không có cái hạn lượng. Mà quan trọng là cái sự phát tâm của họ lúc đó như thế nào, là cái đó điều mới là cái quan trọng thế. Cho nên ở thiền viện á là Tề Mãn không đặt nặng cái vấn đề là mặc áo hay không mặc áo tràng. Cho nên là chỉ mà quý Phật tử lên là tụng trang nghiêm là được rồi. Nhưng mà quý Phật tử mặc áo tràng rất tốt. Nhưng mà có Phật tử nào không mặc áo tràng họ đứng trước cũng không sao. Cho nên là Tại Mãn không ra cái điều luật đó, cho nên là không có ai mà nói là dứng đặt nặng vấn đề áo tràng hay không áo tràng. Là do mình chủ trương đó, mình không đặt nặng cái hình thức đó, chỉ đặt nặng cái vấn đề tu hành thôi, chứ còn tất cả những cái kia thì mình không có đặt nặng. Đó là cái chỗ mà mình vượt ngoài cái hình thức. Tuy nhiên là nếu mà trong đạo tràng có cái tổ chức thì như vậy thì nó cũng rất là tốt đẹp đó. Nhưng mà quý vị phải ngừa những cái trường hợp đó. Nhiều khi mình bị cố chấp ở cái chỗ là theo cái khuôn khổ đó, chùa này phải như vậy, gặp ai khác hơn là mình chịu không nổi. Mình thấy người ta khác là tự nhiên mình ứa gan à. Là do mình cứ chấp vào những cái đó, cho nên là cái họ làm khác là bắt đầu là mình bực dọc, mình phiền não lên. Cái phiền não nhiều khi nó vô lý. Cho nên vậy đó. Cho nên là nhiều khi mình thấy là cái chuyện mà mình nói là có nhiều khi có nhiều người họ vô chùa họ không có bỏ dép ra nữa, nhất là Mỹ đó. Họ vô họ quen rồi họ đâu bỏ dép ra. Mình cứ dòm đôi dép của người ta, đôi giày của người ta mình chịu không nổi à. Cái nghiệp của họ vậy mà, đúng không? Thôi kệ đó, chịu khó mình lao đi. Bây giờ mình nói người ta phiền não. Cho nên nói thôi vậy thôi cứ kệ nó. Nhưng mà có ai họ ý thức được là tốt thôi. không ý thức được cũng không không sao cả. Cho nên có nhiều người á là họ tụng kinh, đến giờ tụng kinh họ không tụng kinh, cái họ đi vòng vòng họ chơi, cái mình thấy là cũng mình chịu cũng không nổi nữa. Người ta tụng kinh mình tại sao mình, mà người đó lại không tụng kinh, mình nói mình cũng không nên đặt nặng. Mình tu hành á là phải tu cho mình, quý vị phải biết trước. Đừng bao giờ quý vị nghĩ là mình tu á là cho chùa, cho đủ thứ, không không có. Trước nhất là mình phải tu cho bản thân mình trước. Tại vì mình giỏi rồi mình mới có thể độ được người khác. Mà khi mà quý vị tu giỏi rồi là quý vị đã độ rồi. Đó là cái gương hạnh. Cho nên là quý vị đừng bao giờ nghĩ là mình tu bao nhiêu lâu, mấy chục năm rồi quý vị bỏ qua cái chuyện đó. Bây giờ là bởi vì cái sự giác ngộ là từ cái bước khởi đầu, chứ không phải là cái sự giác ngộ là đo lường mình tu mấy chục năm, đúng không ạ? Cái người mới vô tức là họ đã có thể là họ đã giác ngộ, mình cũng không chừng nữa. Bởi vì tu là có nhiều người nhiều nhiều đời nhiều kiếp họ tu, có nhiều người sa di giống như là cái lúc mà ngộ đạt á, ngộ đạt là còn nhỏ mới 7 tuổi thôi mà đã là thuyết kinh giảng pháp rồi. Sa môn thuyết pháp, sa di thuyết pháp, sa môn thính đó, tức là sa di thuyết pháp mà sa môn nghe đó. À, chẳng trọng niên cao, trọng trọng tánh linh, tức là không có trọng ở cái tuổi cao mà chỉ trọng cái vấn đề tâm linh thôi. Quý vị mà hiểu được cái chỗ này đó, mà mình ứng dụng được đó, hiểu không là là quý vị đỡ phiền não dữ lắm. Mình bớt đi cái hình tướng bên ngoài, mình nỗ lực tu hành á, thì như vậy đó là nó vượt. Cho nên là những cái chuyện mà ham danh rồi cũng không có cần là phải mong cầu quả báo gì hết. Tại vì bởi vì quý vị còn có cái mong cầu quả báo là quý vị còn chịu cái gọi là cái phước của nhân thiên đó, chứ nó không có phải là cái chỗ mà nó rốt ráo. Bây giờ là nói không cầu quả báo là như thế này nè. Quý vị làm bất cứ tất cả các việc gì mà quý vị đều hồi hướng vào cái chuyện là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Làm bất cứ các việc gì mình đều nghĩ đến cái sự giác ngộ. Tôi làm việc này là để mang đến cái sự giác ngộ, chứ không phải là tôi làm việc này để được cái gì hết. Cái phước báo đời sau mình còn không có cầu, đừng nói chi là mình được cái gì quý vị trong cái kiếp hiện tại này, được cái gì trong kiếp hiện tại này. Cho nên nhiều khi quý vị đó là mua một cái gì lên quý vị cúng chùa, quý vị cúng cái đó là cái điều, cái này là của chùa, đúng không ạ? Chứ không phải là cái của mình. Nhưng mà thường thường á, mình mang cái gì lên á, mình nấu nồi chè nồi sôi lên á, mình nói là chè tôi nấu đó. Bây giờ người ta ăn á mà người ta chê đó là mình phiền não. Tại sao mình phiền não như vậy? Cho nên tài bản là hay nhắc nhở là, nhất là cái ban nhà bếp á, quý vị mà nấu cái nồi canh lên á, quý vị cúng dường là phước báo quý vị đầy đủ rồi. Đừng bao giờ nói là cái đó là của tôi nấu. Nếu mà quý vị nghĩ cái đó là của mình á, là quý vị bị cái sự khen chê, mà nó không đúng chánh pháp. Mà tất cả quý vị á, mà đi chùa đến đây á, là quý vị ăn đó, là ăn của chùa chứ không phải là ăn của mình. Bây giờ dù cho quý vị nhà quý vị bưng một cái mâm xôi lên quý vị cúng chùa, nhưng mà khi mà quý vị ăn đó là ăn của chùa. Bởi vì quý vị đã cúng chùa là cái đó là thuộc của thường trụ rồi. Cho nên là lựng đến cái chỗ mà cái này là quý vị sợ nha, nói này không phải để quý vị hù quý vị không dám đi chùa. Nhưng mà đã là cái của thường trụ á, là nó thuộc của tính thí đàn, đàn na thí chủ. Quý vị nghĩ á, là quý vị còn nhớ 4 hạt cơm của tính chủ á, là nặng cỡ nào không? Cho nên quý vị mà vào chùa mà quý vị không tu đó là quý vị nợ. Tài mãn hay nói là hay nói ở trong sinh hoạt đại chúng, tài mãn nói nè, bây giờ là dù cho anh có làm cái gì đi nữa, dù cho là anh có thể là xây chùa đúc tượng, mỗi ngày quý vị làm từ sáng đến tối làm việc trong chùa, nhưng mà quý vị ăn cơm chùa đó là hai cái khác nhau à, chứ không phải tôi làm tôi muốn ăn nhiều tôi ăn, nó khác vậy đó. Muốn làm mình đang làm mệt vô bẻ nảy chuối ăn thoải mái tự do, nói tôi làm ai đụng đến tôi phiền não, không có. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn quý vị. Quý vị làm là có phước, ăn của đàn na thí chủ là nợ. Cái nợ này á là tu hành mới trả nổi, chứ không có phải là mình nghĩ mình có công á là mình ăn á là đều rồi, đâu có gì đâu. Tôi làm tôi ăn đúng không? Nhưng mà quý vị ăn của đàn na thí chủ rồi đó, là quý vị chỉ có tu hành thôi quý vị mới trả nổi. Mà nếu mà quý vị tu hành á, là quý vị tạo một cái phước nhân thiên, gieo duyên hết tất cả mọi người. Ở đây quý vị ăn một cái bữa cơm là của tất cả mọi người, đúng không ạ? Thì quý vị đã gieo duyên với nhau, đến khi quý vị giác ngộ rồi là cùng nhau tu hành, cùng nhau giác ngộ, cùng nhau diều giác với nhau. Quý vị tự thọ ơn với nhau. Mà thưa quý vị, ở đây mình có thọ ơn với nhau không ạ? Hình như là ít lắm. Mình không có biết là mình thọ ơn. Ví dụ như bây giờ là mỗi người ở chúng ta hiện tại đang sống trong cái một cái nhà như thế này, từng giây từng phút quý vị đã thọ ơn với nhau rồi, có không ạ? Quý vị đã mang cái sự ấm áp với nhau, từng hơi thở của quý vị đã truyền cho nhau rồi, đúng không ạ? Hơi thở này thở ra trong cái nhà kính này, nó có chạy ra ngoài đâu, đúng không ạ? Nó cũng chạy vô trong ruột của quý vị hết trơn à. Cứ chạy ra chạy vô vậy đó. Thưa quý vị, mình đã có một cái phần của nhau rồi trong đó. Chưa nói đến là những cái ví dụ như là tổ chức một cái đạo tràng, mỗi người làm một việc, người thì quét nhà, người thì dọn cơm, người thì lau bàn Phật, người đủ thứ hết. Lau bàn Phật cũng chung, quét nhà cũng chung, tất cả chúng ta đều thọ ơn lẫn nhau hết. Quý vị thấy là có ân tình chưa? Quý vị thấy là một cái đạo tràng là chúng ta đã có cái ân tình, có cái ruột thịt. Cho nên nhiều khi á, là quý vị thấy đó là mình ở chung cái đạo tràng, nhiều khi mình buồn với nhau, mình phiền với nhau. Nhưng thật ra đó là chúng ta đó là những người rất là có duyên với nhau. Hữu duyên cho nên mình mới có mặt ở đây. Hữu duyên cho nên mình mới thọ ơn lẫn nhau quý vị. Bây giờ nó đến cái chuyện mà tu hành giác ngộ. Đến khi mà quý vị giác ngộ rồi đó, thì cái nợ này quý vị mới trả xong. Chưa giác ngộ là quý vị chưa trả xong. Cho nên người nào đi chùa là phải ráng tu thôi. Một cái việc đi chùa là phải ráng tu. Mà khi mà quý vị tu rồi đó là quý vị tạo cái công đức nó vô lượng. Cho Đức Phật nói là gieo duyên với chúng sanh. Quý vị ăn cơm chùa rồi là sau này là quý vị tu hành, gieo một cái duyên sâu thẳm quý vị tu hành. Hồi nhỏ tại bản ăn cơm chùa không hà cho nên mới đi tu đó. Hồi nhỏ là giật đồ cúng, sau rồi á là mới nhỏ nhỏ mà thấy người ta cúng là mình nhỏ mà nghịch, à giật đồ cúng, sau rồi mới vô chùa ăn cơm chùa, rồi thế rồi cái đi tu luôn. À, con nít mà đâu có biết chuyện gì, thấy người ta làm cứ bắt chước làm theo, rồi vô chùa ăn rồi lên nghe mấy thầy thuyết pháp. Mà cái điều đặc biệt đó là hồi nhỏ thì phải nghe thuyết pháp là ngồi thẳng băng à, nhỏ xíu à, là ngồi nghe pháp chí thành chí tâm. Cho nên rồi cái tự nhiên từ nhỏ đã cấy một cái chủng tử sâu thẳm trong lòng rồi. Cho nên từ đó mà bắt đầu là phát cái tâm bồ đề lên, là mình tu hành, mình quyết cầu giải thoát. Ngồi nhỏ là cái tâm bồ đề của Tài Mãn đó là nó mạnh như thế này. Ở đây mình nói không phải là mình khoe, nhưng mà nó là cái chỗ là cái rất là hồn nhiên, rất là trong sáng. Đọc trong sử là thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đi tu hành giác ngộ thành Phật á. Mình cũng nguyện giống vậy á, ngon vậy đó. À, cho nên Tài Mãn nói một câu mà mẹ Tài Mãn là khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, nói con đi tu mà chưa thành Phật con chẳng về đâu. Bà nói thôi tiêu thằng con rồi. Bây giờ mà nó đi tu thì mà đời này tu thì bao giờ mới thành Phật được. Đức Phật tu cũng nhiều đời nhiều kiếp, mà nó nói một câu này thôi là chắc tiêu rồi. Bà khóc 3 tháng sướt mướt, khóc 3 tháng luôn. Tội như vậy đó, khóc 3 tháng. Mà nhỏ đâu có biết gì đâu, mà phát tâm nghĩ trong bụng sao nói như vậy. Mà tu 2 năm chạy về nhà thăm. Chưa thành Phật gì hết đã chạy về nhà thăm rồi. Nhớ quá chịu không nổi. Cái ngày Tề Mãn về thăm là thôi là bà răng rụng già đi. Thương con nhớ con mà. Bởi cái câu nói là thương con nhớ con thao thức từng đêm đó. À, đúng là mẹ là đúng. À, cái tình mẹ thương con không thể nào tưởng tượng được. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó là phát cái tâm nó mạnh, cái chí nguyện mình nó lớn, thì tự nhiên á là mình mới có thể tu hành giác ngộ giải thoát được. Nhiều khi quý vị nói là ở đây, nhiều khi quý vị cứ nói là một mặt quý vị nói là quý vị già, một mặt quý vị nói là quý vị là bận bịu, một mặt quý vị nói là quý vị còn phải lo toan nhiều chuyện. Vấn đề không có dính líu gì cái chuyện phát tâm bồ đề cả. Quý vị phát tâm bồ đề đó là quý vị là phát sâu thẳm trong tâm. Khi mà quý vị phát tâm bồ đề là quý vị làm tất cả những cái việc gì trên thế gian này đều hồi hướng phước lành đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Cho nên hồi sáng đó là Tề Mãn nói chuyện với mấy huynh đệ đó là có nói về vấn đề này. Tất cả mọi cảnh duyên, tất cả mọi cái bối cảnh ở trên thế gian này, mình sống đó là mình phải hòa nhập được hết tất cả mọi cảnh duyên, tất cả mọi cái bối cảnh, thì như vậy đó mới gọi là lục hòa. Lục hòa là sao à? Thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu, lợi hòa vô tránh ha, kiến già đồng giải hả, rồi gì nữa, lợi hòa đồng quân, vân vân. Ta hay nói lục hòa đó quý vị, nhưng mà thật ra cái lục hòa này á là chỉ ở trên tướng thôi, chưa có phải là cái chỗ vô tướng. Quý vị giữ cái lục hòa này nó chỉ tốt cho đạo tràng và được phước nhân thiên thôi, chứ chưa phải là cái công đức vô lậu, nó chưa có liễu nghĩa. Cho nên Đức Phật nói là y kinh liễu nghĩa, không y kinh không liễu nghĩa. Quý vị phải hiểu cái lục hòa như thế này nè. Lục hòa là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà mình hòa hợp được với sáu căn, hòa hợp được với sáu trần và sáu thức, mà nó không có một cái gì gọi là chống trái trong đó, đây gọi là lục hòa. Quý vị ở đây là quý vị có khi nào quý vị trong đời sống quý vị có cái nghịch cảnh không à? Khi mà quý vị gặp cái nghịch cảnh đó đó là quý vị sao à? Đau khổ. Nhiều khi mình gặp cái nghịch cảnh rồi mình muốn là mình phải chạy trốn đi, phải bỏ đi. Nhưng mà thật ra chính cái nghịch cảnh đó đó mà mình phải hòa được với cái nghịch cảnh đó đó là mới là cái chỗ nó thù thắng. Bởi vì sao? Bởi vì sở dĩ mình không hòa được với cái nghịch cảnh đó đó là bởi vì mình có cái tướng ngã trong này. Mình còn thấy còn có mình, còn thấy có cái cảnh, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà quý vị thấy cái cảnh đó với mình chỉ là một không hai, thì một thể không hai, thì như vậy đó là tâm cảnh nhất như. Cho nên ở nơi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi lưỡi thân ý của mình, đối với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình không có cái nào gọi là chướng ngại hết. Ở nhà cũng không chướng ngại. Cho nên Tề Mãn hay hỏi quý vị Phật tử đó là quý vị ở nhà có hạnh phúc hay không? Quý vị biết đạo rồi ở nhà có hạnh phúc hay không? Mà đa phần đó là người ta cứ nói vậy nè, nói khi con biết đạo rồi con thấy cái nhà là địa ngục thầy ơi. À, Tề Mãn nghe như vậy là biết người này là chưa có hiểu đạo. Mình biết đạo rồi đó là mình phải thấy cái nhà mình phải là hạnh phúc, thấy cái chỗ công việc của mình á là cái chỗ hạnh phúc, thấy cái chỗ cái chùa mình đi là hạnh phúc, thì như vậy đó cái người này mới thực sự là cái hiểu đạo. Bởi vì nếu thật sự mình hiểu đạo rồi đó là mình thấy tất cả những cảnh duyên và căn và trần á là mình phải hòa quyện vào với nhau, mình phải quên đi cái bản ngã của mình để hòa quyện vào. Sở dĩ mà phiền não là do cái gì ạ? À? Do mình còn có cái ngã mình. Nếu mà quý vị thấy cái ngã này, thân này là không, là nó là cái giả rồi đó, thì quý vị có phiền não không ạ? À? Không có phiền não gì hết. Thì đó là cái chỗ là mình không hòa được. Muốn hòa được với cảnh duyên là quý vị phải tán mình ra trước. Tán cái gì ạ? Tán cái ngã. Đừng bao giờ thấy mình. Cái gì mà có ta trong đó là thôi là thất bại lắm. Ngã nhân á trong đó. Cho nên như vậy phải tán mình ra để hòa với tất cả sum la vạn tượng này. Chỉ là một thể thôi. Thì như vậy đó là quý vị mới gọi là lục hòa. Đây gọi là liễu nghĩa. Tức là chỗ này gọi là giác ngộ, giải thoát. Phát tâm như vậy là nó xuyên qua cái sự tướng, thì đây gọi là mình gọi là phát tâm là chánh đó. Thì như vậy đó, đó là mình nói qua hai cái phần trước gọi là chánh với tà thôi. Còn sáu phần kia đó thôi để lại ngày mai đi. Bây giờ thì quý vị có hỏi gì đó thì mình thêm thắt vô chút đỉnh nữa. Bây giờ giảng hết rồi mai biết giảng gì. Thì tối nay thì còn có quý vị Phật tử đến, thì mai là tu học, thì quý vị có thắc mắc gì đó thì quý vị cứ chia sẻ.
Thầy giảng cho con biết tại sao sao mà lại Phật, lại ba, lại mà lại ông bà, lại bốn?
À, thường thường á là lễ Phật á là lễ ba lễ. Ba lễ là gì? À, cô Phước Ngọc nói là Phật Pháp Tăng nè, nó đúng rồi đó. À, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Nhưng mà người ta nói lễ ông bà đó, tại sao lễ bốn là hơn lễ Phật, lễ Tam Bảo nữa? Nhưng mà bốn là có gì? À, cha mẹ mình rồi đó. Thì cha mẹ mình có bên nào nữa? À, bên nội bên ngoại nữa. À đó, cho nên là lễ ông bà thì gom lại đó là lễ bốn lại đó, chứ không phải là lễ ông bà là lễ nhiều hơn. À, anh thường thường ở đây. À, Phật tử này nói là mình có phải tu là mình phải đổ nghiệp nhiều hay không, nhưng mà tại bạn thấy cũng có nhiều người tu cái họ đổ nghiệp nhiều đó. Nhưng mà thật ra là nó như thế này, có hai cái dạng đổ nghiệp. Có nhiều người á là nếu mà tu hành á mà giác ngộ giải thoát á là cái nghiệp nó không có đổ được. Quý vị tu đúng là cái nghiệp nó không đổ. Sở dĩ mà cái nghiệp mà nó đổ đó là nó như thế này nè, là khi mà cái nghiệp mà đến chi phối mình á, là lúc đó là tâm của mình nó không được thanh tịnh, tâm của mình nó bắn loạn, cho nên là cái nghiệp nó mới chi phối. Còn nếu mà mình giữ một cái tâm mà không bắn loạn đó, giữ cái tâm an lành, lúc nào mình cũng tu đó, thì nghiệp nó không tới. Cái dạng ở cô Phật tử này nói là cái người tu hành là chỉ là cái người đi chùa tụng kinh lễ Phật thôi, chứ không phải là cái người công phu miên mật. Thì cái dạng này đó là phải luận đến cái chỗ khác hơn, là khi mà tu hành đó là có những cái trường hợp mà mình đi chùa tụng kinh bình thường thì những cái nghiệp á nó sẽ trổ ra. Mà nó cái nghiệp này nó trổ ra, nó không phải là cái duyên xấu mà lại là cái duyên tốt. Cái gì có khi nào nghĩ đó là duyên tốt không à? Thưa quý vị, đó là cái duyên tốt để trợ duyên cho mình nỗ lực tu hành hơn. Nó ngộ như vậy đó. Quý vị biết là ngài Trần Thái Tông đó là ngài là có cái chủng tử tu hành rất là sâu. Nhưng mà để mà ngài đến được Phật pháp đó là ngài có một cái trở duyên lớn, ngài mới có thể đến được Phật pháp. Vợ của ngài đó là ai? Vợ của ngài đó là ngài là Lý Chiêu Hoàng, vợ của ngài. Nhưng mà ông Trần Thủ Độ ép xuống á là làm công chúa, rồi lấy vợ của anh mình là Trần Liễu là để mà gả cho mình, bởi vì ổng sợ là không có người nối dõi, cho nên ổng làm cái chuyện đó. Rồi lúc bấy giờ Trần Liễu đó là khi mà vợ của mình á là lại là gả cho em mình, cho nên mới nổi giận lên, mới kéo quân để mà tấn công, đánh anh em đánh nhau, gọi là nồi da sáo thịt, là cái thời Trần đó. Ngài Trần Thái Tông đó là buồn quá, thấy một cái cảnh mà nó rất là nhục nhã, cho nên là tâm của ngài không còn một cái chút gì là hưởng thụ thế gian này hết. Ngài mới bỏ vào trong núi Yên Tử ngài tu, gặp quốc sư Phù Vân. Quốc sư mới nói cái câu là đạo là ở trong núi, đạo là ở trong tâm chứ không phải ở trong núi. Bệ hạ phải lo cho dân, lo cho nước trước rồi hẳn tính. Ngài mới quay trở lại. Tại vì ông Trần Thủ Độ đó lúc đó ổng kéo quần thần lên, ổng đòi làm xây cung điện ở trên núi Yên Tử luôn, nói là vua ở đâu là cung điện phải ở đó. Quốc sư Phù Vân mới khuyên là ngài phải nên về. Từ đó là khi mà ngài về rồi đó là nguyên cái chặng đời của ngài á là nghiên cứu Phật pháp, không có hưởng dục lạc như bao nhiêu người khác. Thì trong lúc mà dẹp loạn đồ xong hết, những giờ rảnh ngài nghiên cứu kinh, đến cái quyển mà Thiền Tông Chỉ Nam ngài mới giác ngộ. Ngài viết ra Thiền Tông Chỉ Nam nhưng ngài giác ngộ từ nên kinh Kim Cang, giống như Lục Tổ Huệ Năng như vậy đó. Cho nên là khi mà gặp một cái trở duyên đó là do cái người đó là có cái chủng tử với Phật pháp, cho nên mới có một cái trở duyên như vậy. Ví dụ như bây giờ là quý vị đi chùa là quý vị có cái chủng duyên phải không ạ? Đi chùa quý vị tu là phải có chủng duyên đúng không? Nhưng mà quý vị tu á, là sẽ gặp những cái chướng duyên nó xảy ra. Nhưng mà tất cả những cái chướng duyên này đó, nó sẽ thúc đẩy quý vị tu hành mãnh liệt hơn nữa, để mà mình đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Đó là cái sự trợ duyên. Tuy là đổ nghiệp là cái xấu, nhưng mà nó là cái trợ duyên cho cái người tu hành à. Cho nên là đó là cái chỗ tốt. Cho nên mình đừng bao giờ mình sợ mình sẽ đổ nghiệp, mình không dám tu. Mà quý vị cứ tu đi, đổ nghiệp chừng nào tu nhiều chừng đó, làm mau hết nghiệp. Còn mà nếu mà quý vị mà sợ không dám tu á, là nghiệp đổ không biết làm sao mà mình chống đỡ nổi. Quý vị làm sao chống đỡ nổi khi nghiệp đổ, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, là nghiệp đổ chừng nào quý vị cứ tu thì tự nhiên nó chuyển qua. Cho có nhiều Phật tử đó là tu hành giỏi, làm phước đủ thứ, lo cho chúng sanh lo đủ thứ, mà bệnh vẫn cứ bệnh, đúng không ạ? Nhưng mà đâu có sao đâu, càng bệnh chừng nào càng tu nhiều chừng đó. Đó là cái sự trợ lực, trợ duyên rất lớn để cho mình. Và chính vì cái nhân duyên đó, nó sẽ đưa mình sớm giác ngộ giải thoát. Mình không sợ gì hết. Lúc đó mình mới tin, càng nghiệp đổ chừng nào mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng nhiều chừng đó, mình nỗ lực mình tu hành, đem hết tâm tư tu hành, không còn cái một cái tâm nào hướng ngoại hết, cầu những cái dục lạc ở thế gian, bỏ hết tất cả, giác ngộ giải thoát. Cho nên là đừng bao giờ sợ cái chuyện đổ nghiệp nha. Rồi. À. Diệu quang sáng ha. À, thật ra Phật tử này hỏi là khi mình ăn mình không niệm Phật có tội hay không. Niệm Phật để mình có gì ạ? Niệm Phật mình có phước, đúng không ạ? Có phước và có đức. Mà mình không niệm Phật thì không có phước, không có đức, không thể nào nói là mình có tội được. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử là vô trong tài mãn, khi mà tài mãn biết quý vị Phật tử có hay nói với tài mãn cái điều này nè: mình không giúp đỡ người ta, như vậy mình có phải là người xấu hay không? Con Phật tử lên thiền viện á, là nói với tài mãn, nói bạch thầy là chồng con á, trong gia đình á, là chỉ có hai người đúng cái gen là phải thay thận thôi. Nhưng mà con không có muốn chồng con phải thay thận. Tại vì nếu mà ở gia đình chỉ có chồng con đi làm mà thay thận 3 tháng sau chưa hồi phục nữa, nhiều khi có nhiều người á, thay thận xong rồi là yếu luôn. Con muốn chồng con làm chuyện đó. Nhưng mà bây giờ là nếu mà con không làm, con có phải là cái người xấu không thầy? Thì tài mạng mới nói đó, là bây giờ quý vị Phật tử mới phải nhận định rõ. Mình làm là mình có phước, đúng không ạ? Nhưng mà mình không làm đó, mình không có phước thôi. Không có nghĩa mình không làm là mình là người xấu. Ví dụ như bây giờ là có ai mà mượn tiền mình không cho, quý vị có feel là mình là người xấu không ạ? Sao lạnh lùng vậy? Mà cái đó là đúng quý vị. Là tự vì đó là mình không có khả năng giúp đỡ người khác, chứ không phải là mình á, là có khả năng mà là mình không giúp đỡ. Hay là mình thấy cái việc giúp đỡ nó là không mang đến thiện pháp, mình không giúp đỡ. Đừng bao giờ quý vị nghĩ rằng là mình không làm cái chuyện đó mình trở thành cái người xấu. Đây là cái nhân quả rõ ràng. Trường hợp tội đó là mình làm cái điều gì, mình mượn nợ, mình giật nợ, cái này mới là tội đó. Cỏ này á là mình, người ta mượn tiền mình mà mình không cho, nghĩa là mình không có phước thôi, mà không có nghĩa là mình có tội. Bây giờ quý vị á là tu á là quý vị có đức, đúng không ạ? Có đức có phước. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị không tu thì không có đức có phước thôi. Chứ có người nào nói tôi không tu là tôi có tội không? Không có. Tội là quý vị làm chuyện gì đó quý vị mới có tội, đúng không ạ? Cho nên nó là quý vị mỗi ngày quý vị tu là nó cứ vô rồi đó, lợi tức cứ vô rồi thôi. Quý vị mà không tu thì nó không vô thôi. Cho nên là đó là rất là nhân quả, rất là công bằng. Cho nên mình tính theo cái nhân quả đó là mình sống rất là thoải mái. Cho nên nhiều khi đó là có những người đó, họ muốn mình giúp đỡ mà mình không giúp, trong lòng của mình cứ khó chịu, ăn không được, ngủ không được. Cái điều này không có nên. Mình không làm là không có phước, là dĩ nhiên là không có tội rồi trong đó rồi. mình khẳng định cái chuyện đó. Thì như vậy đó là mình rất là hạnh phúc, sống khỏe lắm, tùy duyên, làm được thì làm, không làm được thì thôi, chứ không phải là không làm được là người xấu. Ví dụ như là quý vị mà huynh đệ bạn bè gọi nhau là đến phụ làm công quả phụ ngài, nhưng người đó không đến chùa làm công quả, mình nói người đó là người xấu là không đúng, đúng không ạ? Họ làm là họ có phước, mà họ không làm họ không có phước thôi, chứ không phải là họ là người xấu. Quý vị xác định như vậy đó. Mình biểu họ là mình nói thôi quý vị có phát tâm mua bông không, họ không phát tâm mua bông, mình nói bà này bà keo, nhưng mình nói gì không được, đúng không ạ? Không phát tâm mua bông là họ không có phước thôi, nhưng mà không phải là cái người đó là cái người xấu. Mình dán người ta cái chữ keo trong đó là người ta tham rồi, dán vậy nó cũng không được. Cho nên mình hiểu đúng cái luật nhân quả rồi đó, mình sống rất là khỏe. Rồi. À, về cái nhân quả có người á, thì khi mà họ làm á là cái quả nó tới liền. Có người á là làm cái quả nó lâu hơn, thì cái này là cái căn bản thì quý vị chắc cũng là hiểu. Nhưng mà giống như quý vị trồng lúa đó, có lúa đó là chỉ trồng có tháng rưỡi là gặt, có lúa thì trồng tới 3 tháng. Thì như vậy đó, nhưng mà nó cũng không có cố định là như vậy. Nhiều khi quý vị nghĩ á, là cái nhân quả đó là giống như mình gieo cái nhân đó, nhiều khi á, là chắc chưa tới đâu, nhiều kiếp nữa nó mới tới. Điều này không cố định. Rồi nhiều khi mình trồng cái nhân đó, mình nói là nó tới liền đó, là cái điều này vẫn không cố định. Nhân quả hoàn toàn không cố định. Quý vị làm bất cứ cái việc gì á, là cái nhân quả đó, cái quả báo của nó đó là đã sau lưng mình rồi. Quý vị làm một cái chuyện xấu thì cái nhân quả nó nằm sau lưng của mình. Mà nó nằm sau lưng của mình là nó đe dọa, không biết nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị phải hiểu cái nhân quả nó vậy, chứ không phải là nói là mình làm cái đó, đó là cái nhân đó là phải nhiều năm sau hay là nhiều tháng sau, chưa chắc. Cái nhân quả nó ngộ dữ lắm. Bởi vì cái nhân quả nó trổ là khi nó đủ duyên thì nó trổ. Ví dụ như cái người đó họ làm cái chuyện ác đó, nhưng mà bởi vì cái chưa có đủ cái nhân duyên để mà nó tác thành cái quả đó, thì nó còn nằm đó nó chờ. Nhưng mà nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nó, mình không có tính được. Thì đó là mới là cái chỗ mà mình phải tu hành là như vậy đó. Cho nên có nhiều khi mình cứ tưởng làm cái đó chắc sẽ lâu tới lắm, nhưng mà không, là nó ập cái tới cái một. Nhưng có nhiều khi mình làm cái đó là có thể 10 năm, 10 kiếp sau nó chưa có phát ra được. Bởi vì nó không có điều kiện mà nó phát ra. Bởi vì một cái nhân thì nó không có thành quả được, nó phải đủ cái duyên. Giống như cái gì á, người nào cũng trồng cái hạt cam xuống, nhưng mà có hạt nó lên, có hạt nó không lên. Không đủ nhân duyên thời tiết thì nó không lên. Có nhiều hạt nó bị khô luôn, nó không có trổ được. Đó là nó, bởi vì nó không có đủ, không có đủ cái duyên á. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình tu hành á, là mình luôn luôn là mình tạo cái trở duyên, không cho cái nghiệp nó đổ. Cho nên nhiều khi quý vị cứ nói là mình tu bị đổ nghiệp là tại mãn không tin cái chuyện đó. Là tại vì mình không tu á, là nghiệp nó mới đổ thôi. Hay là tu chỉ tụng kinh rồi thôi mà không biết dụng công ở nơi tâm. Tâm tâm niệm niệm mà quý vị lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tu á, thì nghiệp nào mà đổ được? Nếu mà nghiệp nó đổ vậy thì lời kinh, lời Phật nói thì sai rồi. Đức Phật nói tu là phải chuyển hết tất cả. Cho nên vì khi mà mình tu rồi đó, là cái tâm của mình đó là nó cứ phát ra những cái từ trường rất là tốt, từ trường an lành. Chính cái từ trường đó, những cái nghiệp quả nó đến nó cũng tan nữa. Bây giờ mình mới vừa chửi bới người ta, lẽ ra người ta đến chửi mình là thấy mặt mình hiền khô, người ta hạ ngữ không được, người ta nói tiếng Tàu không được quý vị, phải không ạ? Là bởi vì á là thấy cái mặt mình quá hiền đi, mà khi mình tu mặt hiền lắm. Quý vị tu ở đây mặt hiền không ạ? Tu phải hiền, tu phải quan hỷ, đúng không? Mà tu mà hiền quan hỷ á, mà người ta có hiềm khích gì cũng người ta cũng bỏ qua nữa. Thì như vậy cái nó không có cái cơ hội. Còn nhiều khi cái chuyện không gì á mà tự nhiên cái mặt mình nó kênh kênh, người ta không có mít lòng gì á, người ta cũng kiếm chuyện với mình nữa. Cho nên quý vị thấy có nhiều người á là luôn luôn là được cái sự trợ duyên, có nhiều người là không được sự trợ duyên. Bởi vì thật ra mình tu hành đó là cái công đức phước đức nó tăng là nó nhanh lắm. Còn mà mình không tu hành đó là cái công đức phước đức của mình nó không có tăng nhanh. Cho nên quý vị á, là lúc nào, thứ nhất là trong cái buổi nói chuyện này á, là có hai chuyện quan trọng. Thứ nhất á, là mình phải phát tâm á, là đừng có theo tà, tức là mình tu á, là đừng có theo cái tướng ở bên ngoài, mà mình phải có cái cốt lõi thực sự bên trong. Và mình làm bất cứ cái việc gì đó là mình phải có cái nội dung ở trong đó. Còn mà mình á, mà không có cái nội dung là việc làm của mình á, là ở trên tướng, đây là phát tâm theo tà. Cho nên á, là mình tu hành á, là phải theo chánh, nghĩa là vượt ngoài cái hình thức. Tức là không đặt nặng cái hình thức mà đặt nặng cái nội dung. Tu là không có ham danh, mà tất cả mọi chuyện đều cầu đến, hồi hướng đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà không cầu cái quả báo. Tức là làm bất cứ việc gì, việc thiện, việc trong chùa, việc từ thiện, bất cứ việc gì hết, đều là phải hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Đó là mới đúng. Bởi vì tiền thân Đức Phật á, là cũng làm như vậy. Cái phước đức của Bồ Tát á, là nhiều nhiều hơn là vua trời Đế Thích khiến cho cái ghế ông nóng luôn. Bữa đó cái ghế ông nóng rồi, ông biết là cái người ở dưới này á, là làm cái phước quá nhiều đi, thế nào cũng lên là chiếm ngai vị của ông xuống ông thử chơi. Ông xuống á, là ông mới dò hỏi thử coi là ngài làm tất cả những việc thiện tốt, tu hành tốt vậy đó, có phải là cầu ngai vị để làm Đế Thích hay không? Ngài nói không. Tất cả những việc làm của ta chỉ hồi hướng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe vậy ông mừng, ông thở cái phèo, cái ông bay lên trên lại. Thì như vậy đó là không ai giành ổng. Thì như vậy đó là Bồ Tát á, và tiền thân Đức Phật làm bất cứ các việc gì đều cầu đến hồi hướng đến quả, mình sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Phải phát nguyện như vậy đó, là mình làm không có ngã chấp. Và khi mình làm là tâm mình rất yên tĩnh. Ví dụ như bây giờ là quý vị cúng chùa đi, quý vị cúng chùa mà quý vị nguyện cúng dường cái phần này để hồi hướng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là vô ngã. Còn mà hồi hướng để quý vị được cái này được cái kia là quý vị còn cái ngã trong đó. Là cái phước này là cái phước nhỏ lắm chứ không có nhiều đâu. Mà cái phước này á là cái phước nó còn cái phiền não. Đời sau quý vị giàu có là quý vị sẽ phiền não. Cho nên đó là phải tu là phải hồi hướng quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Về còn cái vấn đề ngoài lề đó, là quý vị đến chùa, ăn cơm chùa là phải ráng tu. Của đàn na thí chủ, không tu là quý vị sẽ mang nợ. Cho nên đó là quý vị phải ráng tu thôi. Tự nhiên không biểu tu, mỗi người phải tự tu thôi. Anh không tu là anh chết, ráng chịu. Cho nên là Tề Mãn ở thiền viện đó là Tề Mãn không có ngại cái vấn đề là... Tề Mãn chỉ nói rõ đó nha. Ăn của đàn na thí chủ, xài điện xài nước á, là quý vị phải ráng tu. Quý vị không tu là quý vị nợ đó, chịu, không phải lỗi của thầy. Thầy nói rõ hết. À, cho nên là mọi người phải cấm cối tu thôi. Biểu làm gì cũng làm, tụng kinh dạ lên tụng kinh, tọa thiền lên tọa thiền. Cho nên bây giờ bên đó là sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, tọa thiền đủ kiểu hết mà người ta làm hết trơn à. Bởi vì ta sợ ta mới tu, mà có gì mới tu được chứ. Mình á là của tôi ăn à, tôi muốn tu, tôi không tu gì kệ tôi. Không có cái chuyện đó. Mà cái gì mà đã nói là của tôi rồi đó là có phiền não trong đó. Cúng chùa của thường trụ, còn ăn là phải tán tu, thì như vậy đạo tràng mới hưng thịnh được. Cho nên tại sao Đức Phật mới nói là mình phải thọ dụng của đàn na thí chủ, để nhờ vậy mình mới tu. Tại vì nếu mà mình không thọ của đàn na thí chủ, mình không chịu tu. Mình nghĩ là mình của mình muốn ăn, muốn tu, muốn ngủ, không à, ai nói cũng cự hết. Cho nên đó là cái chỗ mà nó lợi ích thực sự. Cho nên đó là cái đại khái là ở trong cái buổi nói chuyện hôm nay là cái nội dung chỉ như đó. Chúc quý vị luôn luôn an lành, tinh tấn tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, điều tròn thành Phật đạo. Chúc quý Phật tử ngủ ngon ha.